Chương trình lịch sử và thời sự hàng tuần với nhà văn Phan Nhật nằm trên làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào Nam trở lại trong chương trình. Nam có khỏe hay không?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính với lời chào nhận được. Chúng tôi rất là tương đối là khỏe. Vâng, cảm ơn.
Cảm ơn anh Nam đã đến để thực hiện chương trình lịch sử và thời sự ngày hôm nay cùng Hoàng Tính và Đài. Chắc chắn là như quý vị thấy cũng như nhìn Nam biết là chúng ta vừa qua cái ngày 29 tháng 5 tới ngày hôm qua, ngày Memorial Day, tức là ngày lễ chiến sĩ trận vong của Hoa Kỳ. Một ngày lễ cảm kích để chúng ta có dịp chúng ta tưởng nhớ đến những người lính Hoa Kỳ đã hy sinh trong các cuộc chiến từ cái trận chiến Nam Bắc xa xưa năm 1861 đến năm 1865, rồi sau đó đó là hai cái cuộc chiến thế giới, đó là năm 1914 năm 1918 thế chiến thứ nhất, cũng như năm 1939 1945 thế chiến thứ hai, và trong phần nửa sau của thế kỷ thứ 20 với cái chiến trận ở nơi bán đảo Triều Tiên từ năm 1950 đến năm 1953, ở chiến trường Đông Dương Việt Nam từ năm 1955 đến năm 1975, rồi sau đó hết thế kỷ thứ 20 qua đến thế kỷ thứ 21 thì vướng phải cái chiến tranh Iraq của năm 2003 đến năm 2011 và chiến tranh Afghanistan từ năm 2001 cho đến năm 2021, như quý vị biết và bạn đã biết, không kể cái nguyên nhân hậu quả cũng như là cái hệ quả chiến tranh nó như thế nào, tại sao, do ai, vì đâu, cũng như là như thế nào. Chỉ biết là cái người hy sinh lớn nhất, nhiều nhất là những cái người lính Hoa Kỳ đã nằm xuống nơi chiến địa để nước Mỹ trở nên là một siêu cường thế giới từ trước sau Thế chiến thứ hai cho tới ngày hôm nay. Ngày hôm nay có thể anh nhắc lại cũng như là anh nói rõ hơn cái sự hy sinh vô vàn của người lính hay hoặc là những người công dân Hoa Kỳ cao quý đã đổ máu để mà xây dựng nên cái đất nước vĩ đại này không, thưa anh?
Thưa anh Hoàng Tín và thưa quý vị, chúng ta vừa qua ngày 29 tháng 5, tức là ngày Memorial Day. Và không phải là vì hôm nay là chúng ta là những người công dân Mỹ gốc Việt nên hôm nay có những cái tiếng lời này. Nhưng mà tôi nghĩ rằng, sợ rằng không có cái tiếng lời nào mà xứng đáng để tuyên dương người lính Mỹ bằng những cái điều mà tôi vừa sắp trình bày với quý vị đây. Tại vì chúng ta còn vài ngày nữa là sẽ đến ngày 6 tháng 6. Mà ngày 6 tháng 6 là cái ngày đổ bộ ở tại bờ biển Normandy của nước Pháp. Và chính ở cái trong cái trận đổ bộ ngày Normandy ngày 6 tháng 6 năm 1944, thì năm 1945 đệ nhị thế chiến mới chấm dứt ở mặt trận phía Tây ở châu Âu, nước Đức đầu hàng. Thì thưa với quý vị, không phải là việc quá quan trọng quá, nhưng vì chính vì cái trận đổ bộ ngày 6 tháng 6 đó mới đưa đến cái lần nước Đức thất trận đầu hàng của năm 1945, kết thúc đệ nhị thế chiến ở mặt trận châu Âu, và đến đệ nhị thế chiến ở mặt trận châu Á là ngày 2 tháng 9 1945. Thì có những cái kết thúc trận chiến ở châu Âu trước như vậy, thì sau đó mới hình thành ra một cái khối quốc cộng. Cái số quốc cộng đó có ngay cái hiệu quả, đó là đi đến cái chiến tranh ở bên Trung Hoa, ở giữa phe quốc gia của ông Tư Giế Thạch và cộng sản của Mao Trạch Đông, kéo dài từ 45 đến 49. Cái trận chiến 45-49 ở nước nước Tàu thì nó dội vào với Việt Nam, cho nên mới có cái trận chiến năm 46 và 54 và tiếp theo là 60-75 mà chúng ta vừa làm lễ 30/4/75 vừa rồi. Thưa với quý vị, vì thì giờ không có, chúng tôi chỉ xin nói các cái yếu tố như thế này để quý vị thấy ra cái mức độ quan trọng và cái cường độ và cái kích thước của cái trận đổ bộ của ngày 6/6/1944 ở đất bờ biển Normandy như thế nào. Thưa quý vị, ngày đó thì nói về nhảy dù thôi, thì chưa không phải vì tôi là đến nhảy dù, nhưng mà đây là cái lực lượng đầu tiên nhảy xuống ở đất Pháp. Tức là các cái sư đoàn nhảy dù 82 và 101, đó là những cái sư đoàn mà sau này có mặt ở trên, ở trong chiến địa Việt Nam sau 1965 và đến 75. Hai sư đoàn này nhảy xuống ở phía sâu ở trong nội địa nước Pháp. Rồi ở đó là có thêm một cái sư đoàn 6 của người Anh và thêm một cái tiểu đoàn nhảy dù nữa. Thì là nối cái nhảy dù không thôi. Đã đạt 13.000 người. Vâng thưa quý vị, lực lượng nhảy dù, mới nhảy dù không thôi, nó đạt 13.000 người. Nó dùng đến 925 chiếc C-47. C-47 là cái máy bay vận tải của cái thời đại đó. Và thời đại của chúng ta mới có C-123, C-130, C-5 vân vân. Và lúc ấy chỉ có C-47. Thì nói, tôi lặp lại, nói cái chuyện nhảy xuống ở sâu nội địa của sau cái phòng tuyến nó mang đi không, là 13.000 lính nhảy dù với 925 chiếc C-147. Nhảy dù nhảy xuống xong rồi thì mới đến bộ binh đổ bộ ở các cái điểm mà từ tây sang đông là Utah, Omaha là của cái quân đoàn của Mỹ nhảy dưới quyền của ông Colonel Bradley. Còn bên phía Anh thì nhảy ở các cái đổ bộ ở các cái cứ điểm Wolf, Juno, Swat là của cái quân đoàn số 2 của nước Anh và do ông tướng Montgomery Dumfries chỉ huy. Thưa với quý vị, con số này là con số bao nhiêu? Tức là người ta đổ bộ đến 132.000 lính bộ binh ở trong biển bờ biển. Như vậy thì quý vị chỉ thấy nội nhảy dù không thôi là 18.000 người và bộ binh là đổ bộ trên các biển là 132.000 người. Đây là những số liệu mà chính xác. Thì thưa với quý vị, trở lại cái 18.000 lính nhảy dù mà nhảy 5 giờ sáng của trước cái ngày 6/6 thì có xảy ra điều gì? Người ta tính không thôi. Trong cái giờ phút đầu tiên đó, nội lính Mỹ thôi. Đây là những số liệu mà chúng ta đã được ghi nhận một cách chính thức từ Bộ Quốc phòng, từ báo chí, từ sĩ sách Mỹ. Nội một ngày đầu tiên thôi đã có 3.000 lính Mỹ chết. Vâng, thưa quý vị, một ngày đầu tiên thôi đã có 3.000 lính Mỹ chết ở trên các cái điểm mà các cái bãi đổ bộ Utah và Omaha. Vì tưởng tượng, quý vị cứ tưởng tượng, ở đây là từ đất Anh mà muốn tập trung cái trận đánh này thì người ta phải là huy động một lực lượng là đến tính ra là tất cả là coi như đồng minh và quân đội Mỹ là phải là 2 triệu người. Vâng, tôi xin lặp lại. Đây là những số liệu mà chúng ta đã có thể nói. Để có cái cuộc đổ bộ mà nhảy dù là 18.000 người, và bộ binh là 132.000 người, thì người ta phải huy động một lực lượng đến 2 triệu người từ để tham dự vào trong các hoạt động điều chế tạo máy bay tàu đổ bộ từ những 1943. Thưa quý vị, tôi là lính nhảy dù, mà lính bộ binh nhảy dù thì ở trong chiến tranh Việt Nam ghê gớm như thế, từ năm 1946 chấm dứt trong 1954 và khởi động từ năm 1960 đến chấm dứt 30/4/75 là chỉ có 4 cuộc nhảy dù, đổ bộ hành quân nhảy dù. Vâng, thưa quý vị như vậy. Tại vì sao? Không phải nhảy dù đâu, giống như những bài hát của Hùng Cường và Mai Lệ Huyền. Không phải là nhảy dù xanh xanh đỏ đỏ như hôm nay. Chúng ta thấy người ta nhảy nhảy dù thể thao. Ông nít, đàn bà, ông già đều có thể nhảy được. Không, đó là nhảy dù chơi. Còn nhảy dù mà hành quân thì với một cái người, cơ thể con người phải mang ba lô, súng đạn, nón sắt và vật dụng, rồi một cái dù lưng, một cái dù bụng. Nghĩa là mới ông Việt Nam cỡ như chúng tôi 50 kg thì cũng phải vác ở trên người một cái trọng lượng 50 kg. Và như vậy là con người không giúp duy trì được hết, phải đi ra ngồi ngoài bãi máy bay là từ 1-2 giờ sáng rồi ngồi đợi như thế cho đến 7-8 giờ sáng thì có người, người ta kéo lên máy bay và người ta tống từ trên máy bay xuống. Và xuống thì không phải là xuống đất một cách bình yên như tập thể dục ở các bãi biển, mà nó xuống trên bãi trông, xuống trên bãi min, xuống trên những cái bãi mà người ta, người Đức, người ta gắn liền những cái con nhím, là trên đó là một cái bãi sắt, bãi thép, thì nhảy xuống đó mà chết. Vâng, thưa quý vị, đó là cái trận đánh ngày 6/6/1941. Tuy nhiên, đây là vấn đề mà tôi xin trình bày với quý vị. Và như lời của anh Hoàng Tiến dẫn nhập, tất cả những người chiến binh Mỹ, tôi để vì câu chuyện chúng ta không thể nói rộng, tôi chỉ nói đến chiến binh Mỹ thôi, là người ta là những người tình nguyện. Và không biết sao, bây giờ nhìn lại tất cả các cái tài liệu là chỉ có toàn là không có một người nào lính Mỹ da màu hết, mà thuần túy là Mỹ da trắng, tuổi trên dưới 20, và mỗi cuộc hành quân là phải có một cái buổi lễ, một cuộc thánh lễ. Trời đất ơi, làm sao có thể tưởng tượng được là một cái đạo binh như thế mà đi từ Mỹ qua Anh, và trên những cái ngày tháng 6 năm 1944 đó là bão bùng, mà 40 năm chưa bao giờ xảy ra ở trên bờ biển nó mang đi. Cho nên người ta thấy rằng, người ta tính, mà đó là chính ông Đại tướng Eisenhower. Ông ở lại cùng với những người chiến binh cho đến người cuối cùng bước lên máy bay để nhảy xuống ở đất Pháp. Thì ông đã tính với là ông tướng Fitzgerald là quân số Mỹ thiệt hại 50%. Thưa quý vị, đây là tỷ lệ mà quân số Mỹ phải chịu. Tại vì cái bờ biển Utah, ở các bãi biển Utah và Omaha là những bờ biển dân đứng, và người Đức đã xây một cái bức tường, ngoài là bức tường Đại Tây Dương, Atlantic Wall, là vùng có quốc quân nhiếm, bãi mìn, chiến xa và các cái vật dụng mà chống đổ bộ dài từ ở ngoài khơi vào ở trong bờ biển. Thế nhưng lính Mỹ, lính 82 nhảy dù Mỹ, lính 104 nhảy dù Mỹ, 101 nhảy dù Mỹ đã hoàn tất trong 5 giờ đồng hồ đầu tiên nhảy trong bóng tối. Đức xin mở một hoạt đơn. Nhảy dù, hành quân nhảy dù đã là khó, mà hành quân nhảy trong bóng đêm, trong ban đêm, thì chiến tranh Việt Nam ghê gớm như vậy. Với nhảy dù Pháp là một quân đoàn mà đã được tôi luyện từ bao nhiêu năm, nhưng mà ở trong chiến tranh Việt Nam, nhảy dù Pháp cũng chưa bao giờ nhảy đêm. Và chiến tranh Việt Nam với chúng tôi, với là Lữ đoàn trưởng Nguyễn Khoa Nam, với Lữ đoàn trưởng Ngô Quang, tiểu đoàn trưởng Ngô Quang Trường, cũng chúng tôi chưa hề ngày đêm bao giờ hết. Thưa quý vị, cứ tưởng tượng nhảy xuống một cái bãi mìn, nhảy xuống một cái bãi chết ở trong ban đêm, làm sao mà tác chiến được. Vậy mà hai cái đại đơn vị 82 và 107 dù Mỹ đã hoàn tất trong 5 đồng giờ đồng hồ đầu tiên, và các sư đoàn 4 bộ binh Mỹ, sư đoàn 1 bộ binh Mỹ, Red One đã hoàn tất ở trong những cái bãi Omaha, Utah. Thưa quý vị, không phải nói để tuyên dương, nhưng rõ ràng bây giờ chúng ta là người Mỹ gốc Việt. Chúng ta hỏi thử những cái điều rất là cụ thể. Nếu không có người lính Mỹ đó, thì làm sao có địa vị thế chiến chấm dứt? Làm sao cứu được thế giới ở trong năm 1945 để có nửa thế kỷ bình an từ 1945 cho đến 2001 mới có cái vụ 9/11 nước Mỹ bị tấn công? Cho nên ngày Memorial 29 tháng 5, theo truyền thống, một lát nữa qua câu hỏi thứ hai chúng tôi sẽ đi vào các chi tiết của nhân văn. Thì thứ bây giờ chỉ có câu hỏi số 1 thôi, thì chúng tôi muốn nói với quý vị rằng chúng ta phải tri ân những người lính nói chung và những người lính Mỹ nói riêng, vì đó là những anh hùng có thật ở trong lịch sử Mỹ. Mà những vị anh hùng đó đã thành lập được, vì 2 triệu người mà tham chiến ở trong mặt trận phía Tây kia, thì người Mỹ đã chiếm hết hơn 1 triệu rồi. Thì như quý vị đã thấy, tôi nhắc lại cái số liệu, 18.000 lính nhảy dù nhảy xuống, thì chỉ có 3 sư đoàn, 1 sư đoàn 6 của Anh, và 2 sư đoàn 82, và 100 dù của Mỹ. Những người lính nhảy dù mà bản thân chúng tôi đã từng phối hợp hành quân với người ta trong cái thập niên 60-70 ở Việt Nam. Vâng, nội lính nhảy dù đó thôi, chưa kể đến lính bộ binh và lính thủy quân lục chiến mà bị kẹt ở bãi Utah, ở bãi Omaha. Thành thứ, để kết thúc cái vấn đề này, tôi nhắc đi nhấn mạnh lại, không phải vì tôi là lính, cũng không phải vì tôi là lính nhảy dù, nhưng nếu tôi gặp được những người lính ấy, tôi xin cúi đầu xuống để có một lời tri ân. Vì nếu không có những người lính Mỹ đã chết, một ngày đầu tiên không đã 3.000 người chết, thì làm sao có được cái đệ nhị thế chiến chấm dứt năm 1945 và có được nửa thế kỷ bình an cho toàn thế giới nói chung và nước Mỹ nói riêng. Thế bây giờ, những người lính Mỹ cao quý đó, cao thượng đó, đầy hy sinh đó đã như thế nào ở trong thời gian qua? Ở trong thời gian qua đã bị sỉ nhục bởi ai? Sỉ nhục bởi chính xã hội Mỹ, sỉ nhục bởi chính báo chí Mỹ, sỉ nhục bởi chính những cái người phản chiến Mỹ ở tại DC, ở tại trường đại học Berkeley, ở tại các cái buổi biểu tình ở tại Washington DC. Không phải người lính bị sỉ nhục, các cấp lãnh đạo Mỹ, từ Tổng thống Johnson, Tổng thống Nixon, rồi đến giờ này, người ta lại tiếp tục với các cái Tổng thống Mỹ, ông Trump, ông Biden tiếp tục thành những cái đối tượng của tất cả sự kinh miệt và sỉ nhục của nước Mỹ. Thành thứ, để trả lời lại với cái câu của anh Hoàng Tín, chúng ta phải tri ân, không tri ân không được. Nếu không là chúng ta là những kẻ vô ơn. Hơn nữa, đến giờ này chúng ta là những người lính, là người Mỹ gốc Việt. Đã có 58.000 lính Mỹ chết trên tổ quốc Việt Nam trong thập niên vừa từ 1960 đến 1975. Nội, tôi xin lặp lại, với 3.000 người chết ở trong ngày đầu tiên của ngày 6 tháng 6, 1944 ở trên cuộc đổ bộ Normandy ở nước Pháp. Thành thử thưa quý vị, để chấm dứt, chúng tôi xin đề nghị với quý vị, mặc cho những cái đàm tiếu, mặc cho những cái phong trào phản chiến, mặc cho dù Black Lives Matter, mặc cho dù Bolivar, mặc cho dù báo chí thiên tả Washington Post, Chicago Tribune có những sỉ nhục bao nhiêu, chúng ta những người Mỹ gốc Việt mỗi năm vào ngày Memorial Day gục mặt xuống ở trên cái mảnh đất của nước Mỹ này để tạ ơn người lính nói chung và người lính Mỹ nói riêng. Đó là chưa nói đến lính Việt Nam Cộng Hòa là đối tượng của sự bách hại, của sự sỉ nhục, của sự lăng mạ mà cho đến hiện bây giờ nó vẫn đang tiếp tục.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nam rất là nhiều. Nhưng mà nói đi thì chúng ta cũng phải nói lại chút. Tuần trước thì chúng ta cũng đã bàn về cái sự kiện mà tác động của cái kế hoạch tuyên truyền tẩy não không chỉ xảy ra với chế độ cộng sản ở Việt Nam mà còn tác động ở Hoa Kỳ nói chung cho toàn thế giới với những cái hình thức, những cái cường độ khác nhau. Tác giả Neil Postman trong cái cuốn sách có tên là Giải trí cho đến chết cũng đã báo động rằng thì là mọi người đều tự nguyện yêu thích cái sự áp bức, ngưỡng mộ những cái công nghệ làm suy giảm cái khả năng tư duy để cuối cùng những gì chúng ta yêu thích sẽ hủy hoại chúng ta. Và cụ thể ở lĩnh vực giáo dục là không còn nền giáo dục, tức là the end of education. Với cái tình trạng xã hội, giáo dục học đường như vậy đã đưa đến hậu quả là cái giá trị, cái ý nghĩa, cái tinh thần chiến đấu của quân đội cũng như là người lính lịch sử Hoa Kỳ thực sự đã bị xúc phạm như là qua cái ngày lễ Memorial vừa rồi. Xin mời anh.
Dạ vâng, thưa với anh Hoàng Tín. Nếu trong lời câu hỏi đầu tôi đã có những tiếng lời với tận tấm lòng của một cái người lính già 80 tuổi thì tri ân những người bạn đã chiến đấu với chúng tôi với trên đất nước Việt Nam và rõ ràng nhất, cụ thể nhất đã cứu thế giới trong đại dịch thế chiến. Thế bây giờ người lính Mỹ đó là như thế nào? Thì vô tình thay, tuần trước chúng ta đã nói đến cái cuốn sách của ông Neil Postman, Giải trí cho đến chết. Mà giải trí cho đến chết thì nó lại căn cứ ở đâu? Nó lại căn cứ trên một chính sách giáo dục mà không còn là no education nữa, mà đó là schooling, đi tới trường. Mà cái đối tượng của chính sách mà không còn giáo dục đó, ai bị xúc phạm đầu tiên? Thưa, đó chính là người lính Mỹ. Mà câu đầu tôi đã có trình bày qua với quý vị. Một người, một tập thể cao quý, đầy cao thượng, là cứu thế giới lần thứ nhất, cứu thế giới lần thứ hai, cứu về phía Đông Châu Á, là cứu Triều Tiên trong chiến tranh Việt Triều Tiên 1950-1953, là cứu Việt Nam trong 1960 cho đến 1975. Thế thì, nhưng mà bây giờ người lính đó, hay như thế nào, người lính đó đã bị kéo lê trên những cái xác chết ở do cái cuộc chiến tranh của Afghanistan. Cái người lính đó, không phải người lính đó bị sỉ nhục, mà đại sứ Mỹ cũng bị sỉ nhục luôn tại ở Libya. Không phải đại sứ Mỹ bị sỉ nhục, mà tổng thống Mỹ cũng bị sỉ nhục. Đó là tổng thống Obama bị đưa đến bắt đi cái cổng sau của chiếc Apple One của tháng 9 năm 2021 và tạo một hệ thống báo chí Mỹ, Black Lives Matter, Bonifa, những báo chí thiên tả và được chính sách giáo dục cổ vũ tuôn những sự sỉ nhục ở trên người lính. Thế bây giờ mới xảy ra đây, mới xảy ra trong cái ngày Memorial kia, thì có cái ông Manuel Castadena, 58 tuổi, ông ta là người ở Illinois, ông ta đã có chiến đấu ở bên Afghanistan. Ông ta nói rằng thì bây giờ cái ngày lễ Memorial đó vừa rồi vừa xảy ra thì không phải nữa, nó biến thành ra một cái buổi là đi ăn barbecue, là đi du lịch, là đi đua xe hơi. Thưa với quý vị, những cái điều mà đau đớn đó chính chúng ta phải xa xót chứ đừng nói là người lính Mỹ. Vì không phải là như ông Manuel Castaneda, 58 tuổi ở Illinois vừa nhận định, mà từ năm 2021, một ông trung tá Mỹ làm lễ ở trong ngày Memorial Day thì bị nó cúp điện, nó quay cái microphone nó cho nói. Thành thứ, những điều mà tôi vừa kể ra quý vị, nó đều được lặp lại ngay tại những cái trong cái ngày Memorial vừa rồi. Và người ta đưa đến một cái thống kê. Thì bây giờ cái ý nghĩa của ngày Memorial không có nữa. Và bây giờ người ta làm gì? Là người ta đi đua xe, người ta đi nghỉ hè vì tháng 6 là bắt đầu nghỉ hè. Và người cái hàng AAA nó tính ra một con số vô cùng hạnh diện, là có đến 2.7 triệu người Mỹ đã lên đường đi nghỉ hè trong bắt đầu cái ngày Memorial Day vừa rồi. Thưa quý vị, nếu cái câu đầu tôi đã trình bày với quý vị, với tất cả sự hứng khởi, với sự hàm ân, với sự xúc động, thì qua đến cái câu này thì tôi phải nói rằng tôi trình bày với tất cả những sự não nề. Vì làm sao? Vì một cái quân đội đã cứu thế giới, một quân đội đã có 58.000 người chết trên quê hương Việt Nam để bảo vệ gì? Để bảo vệ tự do. Vâng, chúng tôi nói những điều đó không quá. Thì bây giờ, cái quân đội đó, cái ngày Memorial đó, cái ngày Memorial đáng hàm túc kia, biến thành ra một cái ngày đi nghỉ hè, một cái ngày làm lễ barbecue, một cái ngày đua xe. Thì nước Mỹ vĩ đại đã bị đánh từ ở trong cái nguồn cội của mình, bởi công dân mình, bởi một nền giáo dục không còn education nữa, mà chỉ biến thành là một cái sự dịch vụ đi tới trường schooling. Và những cái biểu tượng vô đạo đức, không có lòng tự trọng, không chào cờ Mỹ, không nghe quốc ca Mỹ, không đứng dậy, không cúi đầu, những điều đó đã được cổ vũ trên báo chí Mỹ. Và nước Mỹ đã tự sỉ nhục mình, và cái người mà cái đối tượng, cái thành phần bị sỉ nhục đầu tiên và đau đớn nhất chính là những người lính Mỹ. Mới không xa đâu, mới cái ngày 29 vừa rồi, theo như thống kê, thì đây là một cái dịp để đi nghỉ hè, để đi đua xe ở Indianapolis, đã đi để nướng barbecue. Thành thử thưa quý vị và thưa anh Hoàng Tín, chúng ta phải phản đối cái điều này. Hãy giữ cái uy tín, cái danh dự cao thượng của người lính Mỹ, vì chúng ta hôm nay là những người lính, là người Mỹ gốc Việt, có một lòng tri ân vô cùng thành kính đối với tất cả những người lính Mỹ đã chiến đấu ở mặt trận Tây Âu, ở mặt trận Triều Tiên và ở mặt trận Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị đã nghe câu chuyện này của chúng tôi.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nam rất là nhiều. Ngày hôm nay thì dành chút thời gian để đến với chương trình lịch sử và thời sự. Hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau trong lần sau, và mời anh gửi lời chào thưa.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín và cảm ơn quý vị nghe câu chuyện của chúng tôi qua cái ngày lễ Memorial Day, là một cái ngày mà chiến sĩ trận vong, chúng ta cúi đầu tưởng niệm những người lính Mỹ đã chết cho tự do thế giới và đã chết cho ở trên miền Nam của chúng ta.
Cảm ơn anh rất là nhiều. Chúc anh bình an, sức khỏe, và cảm ơn quý vị đã đến với chương trình lịch sử và thời sự. Chúng ta sẽ gặp nhau trong lần sau. Chúc quý vị một ngày an lành bên bạn bè, người thân và công việc của mình.
Vết bom đạn tìm cuối mặt, giây phút tiễn đưa, tìm cuối mặt, giây phút tiễn đưa, giây phút